Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 82: Nỗi đau của cuộc sống. Không gian và thời gian đã được hai bên gia đình chủ động nhường lại cho đôi bạn trẻ, không có ai đến quấy rầy bọn họ cả. Kha Chỉ Kiên đưa vợ chồng Đinh Tu Văn đến phòng tiếp khách. Cả phòng chỉ có mỗi một người đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài màn đêm tăm tối. Người đó chính là bố ruột của Kha Dĩ Mặc, Kha Vương Sơn. Diện mạo của Kha Dĩ Nghiên cực kỳ giống bố, nhất là đôi mắt phượng dài, hiện rõ vẻ đa tình. Kha Vương Sơn đã vào tuổi trung niên vẫn phong độ phi phàm, khí chất cao nhã như thỏ thanh niên. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi có mấy ngày, vẻ ngoài rạng rỡ trói lọi của ông đã xuất hiện không ít sợi bạc, hiện rõ vẻ già nua tiều tụy. Nhìn thấy bố như vậy, Kha Dĩ Nghiên không biết phải dùng thái độ gì để giao tiếp với ông. Nếu không phải bố ép buộc, cấm không cho Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm qua lại với nhau, nếu như không phải bố muốn chia rẽ Kha Dĩ Mặc và Ninh Tâm mà coi nhẹ sự quật cường của con trai, thời lúc này Kha Dĩ Mặc cũng không đến nỗi nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, sống chết không rõ. Thế nhưng người trước mắt nói thế nào cũng là bố ruột của mình. Vì chuyện của Kha Dĩ Mặc, ông đã chịu sự trừng phạt của lương tâm, vì hối hận mà tóc bạc đi trong một đêm. Nói đến cùng, ông cũng rất đáng thương, rất thảm hại. Bố, con đã mời cha mẹ của Ninh Tâm đến đây rồi. Kha Vân Sơn chậm rãi quay người lại, gật đầu với Kha Dĩ Nghiên. Tiểu Nghiên, con ra ngoài trước đi, bố có lời muốn nói với cha mẹ của Ninh Tâm. Dạ, con biết rồi, con đứng ngay ngoài cửa thôi, có gì cứ gọi con một tiếng. Kha Dĩ Nghiên rời khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại ba vị phụ huynh. Mời ngồi. Thái độ của Kha Vương Sơn khách khí, có lễ độ. Tiêu Viện và Ninh Tu Văn nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng ngồi xuống. Ba vị phụ huynh mỗi người một tâm trạng. Tiêu Viện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ninh Tu Văn nhìn chằm chằm vào góc trà như suy nghĩ gì đó. Kha Vân Sơn mặc dù có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở miệng như thế nào. Nhất thời, trong phòng lâm vào sự trầm mặc kỳ quái. Đấu tranh nội tâm thật lâu, nghĩ đến con trai nằm trên giường bệnh không biết sống chết như thế nào. Rốt cuộc, Kha Vân Sơn cũng cắn chặt răng mà cất tiếng. Hôm nay là đêm 30, lại mời hai vị và cháu gái đến đây. Thật sự tôi rất xin lỗi. Mấy lời khách sáo chúng tôi cũng không nói nhiều nữa. Là con gái chúng tôi tự mình muốn đến đây, không liên quan gì đến anh Kha đây. Chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ, con cái hai nhà đến bước này, tôi nghĩ suy nghĩ trong lòng của anh Kha cũng không ít hơn chúng tôi. Chúng ta thẳng thắn nói về việc chính luôn đi. Tuy vị trên mặt thì thản nhiên, nhìn rất bình tĩnh. Lời nói mặc dù lễ độ nhưng lại thể hiện rõ sự xa cách lạnh lùng. Tình trạng của Dĩ Mặc, hai vị đều đã thấy rồi. Tình cảm giữa con gái hai vị và Dĩ Mặc, tôi nghĩ hai vị cũng có thể lý giải. Tôi biết mình vốn không nên cầu xin hai vị, nhưng chúng ta đều là làm cha làm mẹ, nhìn thấy con cái chịu khổ đều hy vọng có thể làm chút gì cho nó. Bởi vậy, có thể xin hai người đồng ý cho Ninh Tâm và Dĩ Mặc tiếp tục yêu nhau hay không? Tiếp tục yêu nhau? Tiêu Viện nhướng mày, giọng điệu càng ngày càng lạnh nhạt. Anh Kha, nếu tôi hiểu không sai, thời bệnh tình con trai anh chuyển biến xấu có liên quan đến việc anh cấm đoán cậu ta và con gái tôi qua lại với nhau. Kha Vân Sơn cười khổ, đây là tự tạo nghiệp không thể sống sao. Mấy hôm trước, ông còn một mực ngăn cản hai đứa nó yêu nhau. đến bây giờ lại phải cúi đầu cầu tình cha mẹ đối phương để chúng nó ở bên nhau. Mắt thấy Kha Vân Sơn im lặng thừa nhận, Tuyêu Việt tiếp tục. Anh Kha vì con trai mà suy nghĩ, tâm tình này của anh tôi có thể hiểu, nhưng cũng mong anh suy nghĩ cho con gái của chúng tôi một chút. Năm nay nó mới 19 tuổi, từ nhỏ cho đến lớn được chúng tôi nâng niu trong bàn tay. Có thể nói, nó lớn đến hôm nay chưa từng chịu bất cứ đau khổ nào. Mà tình trạng con trai của anh, chúng tôi cũng đã hiểu. Nếu tương lai thật sự phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thử hỏi, con gái chúng tôi làm sao mà chịu nổi đả kích này? Tuy vậy tự nhận mình không phải là người hiểu đạo lý. Ngay trước bà luôn tâm niệm, sẽ có một ngày con gái biết yêu. Nếu định tâm gặp được người mình thích, hơn là mẹ, trừ chút phút bà cũng chỉ có thể thấy vui mừng mãn nguyện mà thôi. Nhưng Kha Diễm Mặc thì không giống thế. Đối với một người bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết, người bên cạnh trừ lo lắng sợ hãi, còn phải chịu sự tra tấn dưới nỗi ám ảnh của cái chết. Ninh Tâm mới 19 tuổi, chưa từng chịu sóng gió ngoài đời, không hiểu sự phức tạp của xã hội, thậm chí nó còn không hiểu làm thế nào để bảo vệ mình không bị người khác lừa gạt. Đứa bé vẫn còn tâm tính trẻ con như nó, chưa từng đối mặt với cái chết, sao có thể hiểu được nỗi đau sinh ly tử biệt, nỗi đau chia cách vĩnh viễn đó cả đời này cũng không thể xóa nhòa được. Thân thể của Kha Diễm Mặc có thể chịu đựng được bao lâu không ai biết. Trong trường hợp không có bất cứ sự đảm bảo nào, lẽ nào lại muốn Ninh Tâm hao tốn thời gian đẹp nhất thời thanh xuân ở bên cậu ta? Nếu thực sự đến Ninh Tâm và Kha Diễm Mặc tiếp tục đợi đến khi Kha Diễm Mặc ra đi, không chỉ để lại cho Ninh Tâm sự hối tiếc và đau khổ, mà còn là quãng đời thanh xuân không thể quay lại, còn cả sự vô lo vô nghĩ ban đầu của nó nữa. Chuyện liên quan tới hạnh phúc và tương lai của Ninh Tâm, thân làm mẹ, Tiêu Viện không dám đánh cược. Sự từ chối của Tiêu Viện nằm hoàn toàn trong dự liệu của Kha Vân Sơn, nhưng nghĩ đến đứa con trai mình đã nợ quá nhiều, Kha Vân Sơn cúi đầu, dùng âm thanh gần như là cầu khẩn, khiến vợ chồng nhà họ Ninh cũng phải đau lòng. Tôi biết làm thế này rất không công bằng với Ninh Tâm. Thân là cha mẹ Ninh Tâm, quyết định của hai người hoàn toàn không có gì đáng chê trách. Nhưng mà thời điểm này, Diễm Mặc quả thật không thể mất đi Ninh Tâm được. Bây giờ đến sinh mạng của mình, nó cũng không cần. Ninh Tâm là hy vọng sống duy nhất của nó. Nếu Ninh Tâm rời khỏi, đối với Diễm Mặc mà nói là cú sốc chí mạng. Xin hãy thông cảm cho trái tim người cha muốn cứu con trai mình. Nếu mọi người có thể để Ninh Tâm ở lại bên Diễm Mặc, tôi đảm bảo sẽ bù đắp cho cháu. Bất luận kết quả sau cùng thế nào, tôi cũng sẽ xem Ninh Tâm như con gái của mình. Tài sản của tôi, Ninh Tâm cũng có thể kế thừa. Đúng rồi, Ninh Tu Văn lạnh lùng ngắt lời. Anh Kha, chúng tôi không bán con gái. Tôi và vợ mặc dù không có tài cán gì, nhưng cũng có chút tài sản. Ninh Tâm là con gái duy nhất của chúng tôi, việc cho nó cuộc sống sung túc, chúng tôi vẫn có thể làm được. Lời này của Ninh Tu Văn giống như một chậu nước lạnh buốt, khiến tâm tình của Kha Vân Sơn dần bình tĩnh lại. Người đàn ông hô phong hoán vũ trên thương trường, lúc này suy sụp ngồi trên ghế sofa, đưa tay che mắt, khuôn mặt tràn đầy đau thương. Tôi lỡ lời. Tôi không phải muốn dùng tiền bạc để mua tình cảm. Tôi chỉ muốn làm chút chuyện gì đó cho con trai mình. Đối với Diễm Mặc, tôi đã nợ nó quá nhiều rồi. Tôi không xứng đáng làm bố của nó. Thân làm chồng, ông không làm hết trách nhiệm của người chồng. Thân làm bố, ông không làm hết trách nhiệm của người bố. Làm chồng, làm bố, ông đều là kẻ thất bại, hèn nhát. Năm đó, ông không dám phản đối sự sắp xếp của bố mình, khiến cho người vợ vốn sức khỏe đã yếu ớt bệnh tật phải mạo hiểm sinh mạng sinh con nối dõi. Bởi vậy, ông trời mới trừng phạt ông, khiến ngày đứa con ông ra đời cũng là lúc ông mất đi người vợ mình yêu thương. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tương tự vợ mình của con trai, ông lại càng cảm thấy hổ thẹn, càng ngày càng cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy Kha Dĩ Mặc, ông liền nhớ tới vợ mình. Ở bên Kha Dĩ Mặc, mỗi giờ mỗi khắc, ông đều sống trong sự hối hận đối với vợ của mình. Bởi vậy, ông mới bài xích con trai, kháng cự lại con trai, chạy trốn khỏi con trai của mình. 21 năm, chưa một ngày làm tròn trách nhiệm của người bố. Thậm chí, ông đã từng căm hận sự ra đời của con trai. Mà nay, ông trời đã trừng phạt ông phải chứng kiến sự ra đi của người thân lần nữa. Nhưng đến giờ phút này, ông mới hiểu, ngay cả khi ông không để ý đến con trai của mình 21 năm qua, thì nơi sâu thẳm trong lòng vẫn có một chỗ cho đứa con ấy. Nhìn thân hình Kha Vân Sơn, thần sắc Lên Tu Văn cũng phức tạp. Anh Kha, tình cảm của anh chúng tôi có thể hiểu, nhưng cũng làm cha, xin anh hiểu cho chỗ khó xử của chúng tôi. Giống như anh, vì con trai mà mình dám bỏ sĩ diện cầu sinh chúng tôi, chúng tôi cũng vì con gái mà phải nhẫn tâm, cho dù nó có hận chúng tôi đi chăng nữa. Nói xong, Ninh Tu Văn đỡ vợ mình đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng tiếp khách. Nhìn thần sắc vợ chồng nhà họ Ninh, Khai Diễn Hiên ở ngoài cửa cũng thấy đau buồn. Chăm sóc bố cháu cho tốt. Lúc đi ngang qua, Ninh Tu Văn nói nhỏ bên tai Khai Diễn Hiên. Khai Diễn Hiên khẽ gật đầu, đứng bên ngoài thêm một lúc mới chậm rãi mở cửa bước vào. Bố! Nghe tiếng của con gái, Kha Vân Sơn hoang mang ngẩng đầu lên. Tiểu Nghiên, bố thật vô dụng, bố thật quá vô dụng. Nhìn bố đã chẳng còn chút phong độ như lúc bình thường, mắt Kha Dĩ Nghiên cay cay, đi tới bên cạnh ông, ôm vai ông. Bố đừng như vậy. Tiểu Nghiên, bố rất hận. Bố hận bản thân năm đó không bảo vệ mẹ con. Bố hận bản thân đã đối đãi không tốt với em trai của con. Bố càng hận bản thân tại sao đã sinh nó ra mà không chịu nuôi dạy nó. Rõ ràng nó là cốt nhục của mẹ con, dùng cả mạng sống để sinh cho bố. Bố nên yêu thương nó, nên chăm sóc nó. Nhưng bố lại càng đẩy nó vào chỗ chết. Bố đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kha Dĩ Nghiên ôm lấy vai của bố mình, hai bố con ôm nhau mà khóc. Có những người cho đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng. Một thời, Kha Dĩ Nghiên cũng đã hận, đã oán. Nhưng đến giờ, nhìn thấy bố mình khóc như trẻ nhỏ, Kha Dĩ Nghiên nghiêng đầu xót xa. Gánh nặng cả cuộc đời không thể gánh được. Bố cô thực sự có thể chịu nổi sự đả kích này lần thứ hai hay không?